Kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, dầu đang trong lúc chúng ta lo sợ về các dịch bệnh lây lan, nhưng Ngài đã cho tôi và quý bạn chị em lại được lời của Chúa dẫn dắt sưởi ấm tâm hồn của chúng ta, và cho chúng ta còn có cơ hội ngồi ở dưới chân của Chúa để học hỏi lời của Ngài. Như tôi đã nói trong các lần trước, trong những ngày mà chúng ta trở lại nhóm tại đền thánh của Chúa, tôi đã dùng các thi thiên để khích lệ, an ủi và dẫn dắt chúng ta, vì thi thiên là những đoạn khúc kinh thánh nhắc nhở chúng ta về ơn chăn dắt, gìn giữ, hỗ trợ và ban phước cho chúng ta bởi quyền năng của Chúa. Chúng ta đã học nhiều thi thiên rồi, và hôm nay chúng ta học thi thiên thứ 34 từ câu thứ nhất đến câu 22 mà quý bạn cho em vừa nghe đọc qua. Và đề tài mà chúng ta học ở đây được chép ở trong thi thiên 34 câu thứ 6: kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời, người giải cứu người khỏi các điều gian truân. Đức Giê-hô-va giải cứu chúng ta khỏi các điều gian truân. Và chúng ta tự hỏi, người gian truân mà được Đức Chúa Trời Giê-hô-va chúng ta giải cứu, người đó thuộc về ai, hạng người nào? Như chúng ta đã biết, cuộc đời của chúng ta từ khi sinh ra cho đến ngày cuối cùng cuộc đời mình, chúng ta phải trải qua những cuộc đời gặp nhiều khốn khó, gian nan, thiếu thốn, bệnh hoạn, bị bắt bớ, bị thất nghiệp vì thiếu thốn, nghèo khổ, biết bao nhiêu xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và tất cả những điều mà xảy ra làm cho chúng ta lo lắng, khổ sợ đó, trước giả thi thiên 34 này nói đó là các điều gian truân. Ai nấy trong lòng chúng ta phải đều trải qua những giờ khác cuộc đời của chúng ta gặp nhiều gian truân lắm, không có trừ ra người nào cả. Chúng ta thường sai lầm khi nghĩ rằng những người giàu có, những quan quyền, những vua chúa, những người sang trọng, những người mà tiền bạc đầy dẫy, những người đó không bao giờ gặp gian truân thiếu thốn như chúng ta. Nhưng những người đó, thưa quý bạn cha em, nếu quý bạn cha em theo dõi cuộc đời của họ, họ còn gặp nhiều gian truân gấp nhiều lần hơn chúng ta, là những người ở trong hạng bình dân thiếu thốn. Những người giàu có sang trọng, những bậc vua chúa quyền quý, họ gặp nhiều gian nan lắm, thưa quý bạn cha em. Đó là bằng chứng mà chúng ta thấy ở trong thi thiên 34 này là vua David. Ông là một vị cao sang quyền quý, ngồi ở trên ngai vàng, cai trị cả thần dân Israel. Ông giàu có sang trọng và có nhiều vợ, có nhiều người hầu, có nhiều con cai. Nhưng thưa quý bạn cha em, David gặp nhiều gian truân gấp bội phần chúng ta nữa. Khi ông được đặt tay sức dầu bởi Samuel, kể từ đó ông bắt đầu bước vào một cuộc đời gian truân. Chưa lên ngôi mà vị vua đương thời là Saul biết rằng David rồi đây sẽ lên ngôi cai trị Israel. Vua Saul bắt đầu tìm cách để tiêu diệt David. Nhiều lần phóng gươm, phóng lao vào David, lao đó phóng dính vào tường, nhưng mà Chúa đã giải cứu David. Rồi David phải chạy trốn khắp mọi nơi, qua cả xứ Philistine, nhiều xứ khác để tránh mặt Saul. Vua Saul cũng đi tìm cách kéo quân đi kiếm David để hủy diệt đi, để sau này ông không còn chiếm ngai vàng nữa. Ông David phải sống nơi cô quạnh thiếu thốn đồ ăn, rồi phải ở nhờ vào các nước thù nghịch và bị bắt bớ nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi chưa hết đâu, khi tước vị làm vua, chính đứa con của ông đã phản bội và đảo chánh ông. Ông phải bỏ ngai vàng mà chạy trốn. Và sau này nhờ ơn Chúa ông trở về nắm được ngai vàng. Cũng chưa hết đâu thưa quý ông bà anh chị em, còn nữa. Rồi những cận thần cũng phản bội mà nhiều khi ông phải gặp nhiều rắc rối. Rồi tội phạm của ông đã gây cho ông phiền não và làm cho ông gian truân vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Thi Thiên 34 này đã nói lên bởi David, ông nói về kinh nghiệm của ông, và ông đã biết rằng Đức Giê-hô-va đã giải cứu ông các điều gian truân. Và ông ngồi xuống, ông suy nghĩ, ông viết Thi Thiên này. Tại sao Đức Giê-hô-va giải cứu ông khỏi các điều gian truân, dầu ông là người bất toàn, phạm tội đầy dẫy? Và ông thấy có ba điều, tức là ba hạng người mà Đức Giê-hô-va giải cứu họ khỏi các điều gian truân. Hạng người thứ nhất là ai, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Thi Thiên 34 câu 7 thì nói rằng Đức Giê-hô-va giải cứu người gian truân khi người đó kính sợ Ngài. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Tức là Đức Giê-hô-va giải cứu ai? Giải cứu người kính sợ Ngài. Rồi 34 câu 9 nói gì nữa? Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, và kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu sự gì hết, chẳng thiếu thốn gì. Vì hai câu kinh thánh mà tôi đọc cho quý bà anh chị em đó, tức là Đức Giê-hô-va sẵn sàng giải cứu những người nào kính sợ Ngài. Những người kính sợ Đức Giê-hô-va thì Ngài giải cứu luôn luôn khi gặp những điều gian truân, thưa quý bà anh chị em. Chữ kính sợ có nghĩa là gì? Tôi tra từ điển Việt Nam thì từ điển nói rằng kính sợ là tin kính và kiêng sợ. Từ điển Việt Nam nói rất gần từ ngữ của Kinh Thánh, phải không thưa quý bạn chăm? Chúng ta kính Chúa và đồng thời chúng ta phải sợ Ngài, phải là kiêng nể Ngài, không làm cho Ngài buồn phiền. Khi tôi vào quý bạn chăm nói rằng tôi kính sợ Chúa, tôi đi thờ phượng Chúa, tôi kêu cầu cùng Chúa, tôi làm đủ mọi nghi lễ của Hội Thánh. Như vậy có thể kính sợ Chúa chưa, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi chưa làm theo lời Ngài dạy dỗ, không kính nể Ngài. Đôi lúc chúng ta tôn thờ Chúa nhưng mà chúng ta không kính nể Ngài. Chúng ta làm những điều mà Ngài cấm, những điều Ngài không cho phép, làm cho Ngài buồn phiền. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em làm những điều gì mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời, tức là chúng ta không kính sợ Ngài. Người kính sợ Chúa là người không dám làm điều gì để Chúa phiền lòng, để Chúa buồn. Vì vậy Chúa ban phước cho người nào kính sợ Ngài. Ngài ban phước bằng cách gì, thưa quý bà anh chị em? Thứ nhất là Ngài giải cứu người đó khỏi gian truân. Ngài sai thiên sứ của Ngài đóng lại chung quanh người đó. Thiên sứ của Đức Chúa Trời là các vị thần mà Đức Chúa Trời dựng nên để làm theo lệnh sai khiến của Đức Chúa Trời. Và đồng thời Ngài cũng dùng thiên sứ để mà đóng lại chung quanh chúng ta, để bảo vệ chúng ta. Các nhà thần học nói rằng mỗi con cái của Chúa đều có một thiên, ít nhất một thiên sứ gìn giữ người đó. Nếu chúng ta nghe lời Chúa Giê-xu nói về các con trẻ, Ngài nói rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng những người, những đứa trẻ. Vậy là mỗi người có một thiên sứ gìn giữ. Chúng ta được bình an như bây giờ, chúng ta đâu có thấy thiên sứ là các bậc vô hình đang gìn giữ chung quanh chúng ta. Khi tôi và quý bà anh chị em kính sợ Chúa thì Ngài sai thiên sứ của Ngài đóng lại chung quanh gìn giữ tôi và quý bà anh chị em. Chúng ta biết khi dân Israel bị dân Assyri vây khốn thành Jerusalem, họ sợ lắm. Nhưng Đức Chúa Trời can thiệp bằng cách là sai thiên sứ của Ngài đóng lại chung quanh họ. Trong một đêm, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã giết 185.000 người Assyri, và đêm đó họ sợ hãi và họ bỏ trốn về hết, không còn dám đánh dân Israel nữa. Thưa quý bạn cho em, Chúa dùng thiên sứ để bảo vệ. Nếu quý bạn cho em đọc ở Kinh Thánh Các Vua thứ nhì đoạn thứ sáu, chúng ta thấy một điều lạ lùng lắm về sự bảo vệ của Chúa đối với những người kính sợ Ngài. Tiên tri Eli một ngày kia ở tại Đô Thang, khi ngủ thức dậy, đầy tớ của Eli chạy đến mà nói: thầy ơi, hoạn nạn tới rồi, bây giờ chúng ta sẽ chết vì đạo quân của Syri. Ở đây là Syri chứ không phải Assyri, chúng ta phân biệt. Assyri là đế quốc Assyri mà xưa thủ đô tại Ninive, mà hiện giờ địa điểm đó là Mosul ở tại nước Iraq. Nhưng mà Syri là nước giáp với Israel, với Damascus vân vân, là thủ đô Damascus của Syri đó. Quý bà xem chiến tranh ở tại Syri bây giờ. Đầy tớ của Eli chạy đến và nói rằng: chết rồi, bây giờ làm sao? Ông Eli, Elise hỏi là: cái gì vậy? Bây giờ nó quân lính của Syri bao vây tất cả thành này rồi, chúng ta sẽ chết. Mục tiêu là bắt Elise. Nhưng Elise cúi đầu cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở mắt đầy tớ của mình để cho họ thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời đóng lại chung quanh. Ông vừa cầu nguyện xong thì đầy tớ của ông mở mắt ra và thấy xe lửa, ngựa lửa đầy dãy khắp trên đồi núi và chung quanh bao phủ hết. Rồi quân Syri tiến tới để bắt Elise. Cái gì xảy ra? Đức Chúa Trời làm cho đạo quân Syri bị mù mắt, không thấy đường đi, đạn chọn không làm cả. Elise bắt hết những quân lính đó đem về thủ đô Samari, tại đó cho bảo vua phải cho họ ăn đầy đủ no nê. Họ nói phải giết không? Elise nói rằng không giết, hãy thả họ về và cho họ về hết. Thưa quý ông bà anh chị, dân Israel được bình an và Elise cũng không bị gian truân gì, tai nạn gì hết. Thưa quý ông bà anh chị em, vì Đức Giê-hô-va bảo vệ người công bình. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em sống kính sợ Chúa và không làm Ngài buồn lòng thì Ngài sẽ ở cùng và gìn giữ chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, chẳng những người kính sợ Đức Giê-hô-va được Chúa bảo vệ khỏi điều gian truân như thế, Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ, nhưng mà Ngài còn làm gì nữa? Thưa quý ông bà anh chị em, Ngài cho những người kính sợ Ngài không thiếu thốn gì hết. Đây là điều chúng ta lạ lùng lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thi Thiên 34 câu 6 nói gì? Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Rồi câu 8 đến câu 10 chép: khá nếm thử Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài, kẻ kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Lạ lắm thưa quý ông bà anh chị em, sướng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Nếu chúng ta kính sợ Đức Giê-hô-va, chẳng những Ngài gìn giữ chúng ta khỏi các điều gian truân, giải cứu chúng ta, nhưng mà Ngài còn cho chúng ta không thiếu thốn gì hết. Chúng ta đa số là người tị nạn, bỏ nước ra đi, và bây giờ có một số người khác tới. Dầu sống ở xứ lạ quê người, nhưng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta không thiếu thốn gì hết. Và dầu giữa cơn đại dịch này, chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Dầu có người khó khăn trong các việc làm, nhưng mà Chúa cho chúng ta mỗi người bình an và không thiếu thốn gì hết. Cảm tạ ơn Chúa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va kèm theo Đức Giê-hô-va sẽ cho chúng ta chẳng thiếu thốn gì hết, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta nhớ tới tiên tri Ê-li ở trong các vua thứ nhất đoạn 17 nói gì? Khi ông tới tại Sa-rét-ta, cơn đói kém xảy ra toàn xứ và người ta đói kém đến nỗi mà chết rất là nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Khi ông vừa tới đó, thấy một đàn bà dẫn một đứa con đi lượm củi. Ông hỏi lượm củi làm chi? Người đàn bà đó nói rằng lượm củi về để nấu bữa ăn cuối cùng, vì còn một ít dầu với một ít bột làm cái bánh để cho tôi và con tôi ăn, rồi sẽ chết vì không còn gì ăn nữa. Ê-li nói gì? Hãy về đi, lấy dầu và bột đó làm bánh đi và đem bánh đó cho ta. Người đàn bà này ngỡ ngàng đó rằng, rồi làm sao tôi sống đây? Ê-li nói rằng hãy làm đi rồi đem lên cho ta. Bà đi làm bánh, lấy dầu và bột đã làm nhồi bánh rồi đem cho tiên tri Ê-li. Cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Lạ lùng lắm, Đức Chúa trời làm phép lạ đến nỗi dầu ở trong bình thì vẫn còn mãi mà không hết, còn đầy tràn. Bột ở trong hũ cũng không hết và còn đầy hoàng, mà cả tiên tri cũng như gia đình của bà đó sẽ sống suốt qua những ngày đói kém thưa quý ông bà anh chị em. Người kính sợ Đức Giê-hô-va Ngài ban cho chẳng thiếu thốn gì hết, là như thế thưa quý bà anh chị em. Vì vậy chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta đã tin Chúa Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Chúng ta đã đi thờ phượng Ngài, chúng ta kính sợ Ngài. Và thưa quý bà anh chị em, Chúa chẳng những gìn giữ chúng ta khỏi gian truân, mà Ngài còn cho chúng ta sống còn mà không thiếu thốn gì hết. Quý bà anh chị em có nghe chuyện Ê-li mà chạy trốn Ahab và Giê-sa-bên. Ông chạy trốn vào ở trong một cái đồng vắng, và tại đó có một con suối nước ở tại chủng Kerit. Ông lấy nước đó mà uống và sống, không có gì ăn. Chỉ uống nước mà sống sao? Thế nào cũng chết. Nhưng Đức Chúa Trời có bỏ Ê-li là người kính sợ Ngài không thưa quý ông bà anh chị em? Không. Ngài sai con chim quạ mỗi ngày mang thịt và bánh đến để cho ông ăn. Ồ, giữa cảnh đó mà Đức Chúa Trời nuôi sống không thiếu thốn gì hết, lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi kể các câu chuyện này để quý ông bà anh chị em thấy rằng những ai kính sợ Đức Chúa Trời thì Ngài luôn luôn giải cứu khỏi các điều gian truân, là như thế. Người kính sợ Đức Chúa Trời được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi các điều gian truân. Nhưng còn ai nữa được Đức Chúa Trời giải cứu các điều gian truân? David đã nói trong Thi Thiên này là người công bình. Thưa quý bạn xem, Thi Thiên 34 câu 15 chép rằng: mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Rồi câu 17 chép: người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bàn nghe và giải cứu người khỏi các điều gian truân. Người kính sợ Chúa được Chúa giải cứu khỏi các điều gian truân. Nhưng David còn nói nữa, nếu người sống trong sự công bình sẽ được Ngài giải cứu khỏi các điều gian truân nữa. Thi Thiên 34 câu 18 chép là người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Người công bình được Chúa giải cứu khỏi các tai họa nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi ở trong Thi Thiên 34 câu 21-22 chép thế nào nữa? Những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn kẻ tôi tớ Ngài. Phàm ai nương náu mình nơi Ngài, ác không bị định tội. Người công bình thì luôn luôn bị bắt bớ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em sống trong đức tin của Đức Chúa Trời, trong sự công bình, thì người đời ghét chúng ta lắm. Bởi vì họ làm dữ, họ không thích người làm lành, họ làm điều ác, họ không thích những người công bình. Những người công bình làm cho con mắt của họ khó chịu lắm. Khi họ làm điều ác mà thấy người sống công bình thì họ ghét lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu những người nào công bình. Chúng ta hỏi người công bình là ai? Có hai điều mà tôi nói ở đây. Thứ nhất, nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh ở trong Tân Ước, chúng ta thấy Kinh Thánh luôn luôn nói rằng chúng ta là những người công bình, hoặc là người được xưng công bình qua Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi và quý ông bà anh chị em là người tội lỗi, chúng ta sống ở trong tội và không công bình gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã sai con Ngài xuống trần gian này, chịu chết gánh tội cho chúng ta và lấy huyết Ngài rửa sạch tội cho chúng ta. Dầu chúng ta trong tình trạng không có toàn hảo công bình gì hết, chúng ta đôi lúc cũng còn vi phạm và làm nhiều điều tội lỗi. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài đã xưng công bình chúng ta qua huyết báo của Chúa Giê-xu đổ ra tha thứ cho chúng ta. Nhờ con Đức Chúa Trời mà chúng ta được Đức Chúa Trời kể là công bình. Như vậy, người công bình trước nhất là người tin nhận Đức Chúa Giê-xu và được Chúa Trời xưng công bình cho. Và Thi Thiên 34 mà David lên đây nói về người công bình là người sống cuộc đời ngay thẳng, chính trực, đi theo đường lối của Chúa không siêu vẹo và bước đi theo mạng lệnh của Chúa, và người đó được kể là người công bình. Và ai làm điều ngay thẳng, chánh trực, không gian tà, không xảo trá, không dối gian, những người như vậy thì Đức Giê-hô-va kể người đó là người công bình. Nhưng những ai làm những mưu mẹo dối trá, lường gạt, lường thầy, phản bạn và làm nhiều gian ác khác thì người đó không được liệt vào những người công bình theo Thi Thiên này đã nói. Những người công bình là người đi theo lời dạy bảo của Đức Chúa Trời của chúng ta. Thi Thiên 34 câu 17 chép rằng người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Câu này rõ ràng lắm, phải không thưa quý bạn chứ? Người nào sống trong sự công bình, chánh trực, ngay thẳng và tiếp nhận của Chúa Giê-xu làm của Chúa của mình thì Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng kêu cầu của người đó. Đôi khi chúng ta cầu nguyện mà nói rằng tại sao Chúa ơi, con cầu nguyện hoài mà trăm chất không nghe tiếng của Ngài trả lời và Ngài không có giải cứu chúng con, tại sao? Chúng ta tự hỏi rằng chúng ta thật lòng tin Chúa chưa? Chúng ta có làm theo lời Chúa ngay thẳng, chánh trực trong cuộc đời này, không cong queo, thành thật trước mặt Chúa hay chưa? Và Chúa chỉ giải cứu những người nào sống trong ngay lành, ngay thẳng, chánh trực trước mặt Chúa. Thi Thiên 34 câu 15 nói gì? Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ, rồi Ngài giải cứu những người đó. Con mắt của Đức Chúa Trời chúng ta đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng cầu nguyện của người công bình. Và kẻ tôi tớ này hay kẻ khốn cùng này, như David đã nói, có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn giải cứu người khỏi các điều gian truân. Là như thế thưa quý ông bà anh chị em. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em sống ở trong sự công bình, chánh trực của Chúa, nương cậy nơi sự cứu chuộc của Chúa Thế Giê-xu, chúng ta kêu cầu Chúa sẽ nghe và giải cứu, thưa quý ông bà anh chị em. Và điều thứ hai, phước hạnh cho người công bình nữa là gì? Ở trong Thi Thiên 34 câu 19 đó, người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Có một điều mà chúng ta thường thắc mắc và hỏi Chúa: Chúa ơi, tại sao con tin Chúa mà Ngài còn để con trong hoạn nạn gian truân như thế này? Con nghèo thiếu, và đang khi những người không tin Chúa họ sống nhở nhơ bên ngoài, họ giàu có, họ tiền tài đầy dẫy và họ sống thoải mái, nhưng mà con ở đây là tin Chúa nhưng mà sao con nghèo quá như vậy? Kinh Thánh nói gì? Chúa sẽ giải cứu những người công bình. Người công bình gặp nhiều tai họa, nhớ cái đó. Nhưng mà không phải chấm dứt tại đó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Đức Giê-hô-va giải cứu hết, Ngài cho qua khỏi hết, Ngài cứu hết những cái hoạn nạn tai họa cho chúng ta là những người công bình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta đừng sợ, hãy sống chánh trực trước mặt Chúa đi, hãy nương nhờ cậy Chúa đi, rồi chúng ta sẽ thấy những tai họa đó qua hết, với Chúa Trời giải cứu chúng ta. Cuộc đời của Gióp mà tôi nói ra lần trước đây, ông hoạn nạn biết bao nhiêu gian truân, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Với Chúa Trời giải cứu hết và cho tăng lên gấp đôi phước hạnh, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi David trên đây, ông nói với Chúa trong Thi Thiên này rằng ông là người nương cậy nơi Chúa, sống công bình chánh trực, mà tại sao con gặp nhiều gian truân quá, bị đảo chánh, bị bắt bớ, bị đuổi rượt và con phải gặp nhiều khốn khổ. Nhưng quý ông bà coi cái đời sống của David, Đức Chúa Trời giải cứu hết. Ông lên ngôi làm vua suốt 40 năm, làm cho nước Israel được thạnh trị. Thời đại hoàng kim đến với dân Israel. Và bây giờ nhắc đến triều đại David, dân Israel vẫn còn tôn kính David vì người đã làm cho đất nước phồn thịnh và trở thành thời hoàng kim, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời giải cứu hết hoạn nạn và cho ông cai trị xứ sở trải 40 năm, thưa quý ông bà anh chị em, phước hạnh vô cùng. Như vậy thì chẳng những là người kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời giải cứu khỏi mọi gian truân, những người sống trong sự công bình chánh trực của Chúa thì Ngài cũng giải cứu hết những điều gian truân, gặp nhiều tai họa chúng giải cứu hết, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng cái hạng người thứ ba mà được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi các điều gian truân là hạng người nào, thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em đọc Thi Thiên này chắc là chúng ta đọc qua mà chúng ta để ý có hạng người nào, thưa quý ông bà anh chị em? Thi Thiên 34 câu 18 chép như thế này: Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thông hối. Đức Giê-hô-va ở gần những người có tâm có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Câu này nói gì? Câu này nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ giải cứu chúng ta và cứu chúng ta khỏi mọi tai ương, khỏi mọi điều gian truân khi chúng ta có tấm lòng ăn năn thống hối trước mặt Chúa. David đã phạm tội nhiều lần, nhưng ông ăn năn thống hối trước mặt Chúa, ông khóc than trước mặt Chúa, và cuối cùng Đức Chúa Trời đã giải cứu ông hết thảy khi ông ăn năn. Người ăn năn thống hối trước mặt Chúa khi mình có lỗi lầm, của tội lỗi trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ, thì Chúa làm gì, thưa quý bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng Chúa ở gần người có lòng ăn năn đau thương thống hối, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc đó, ở trong câu 18, Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào của tâm hồn thống hối. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là những người bất toàn, chúng ta thường phạm những điều lỗi lầm tội lỗi trước mặt Chúa. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em không chịu ăn năn thì điểm trước nhất là chúng ta bị xa cách với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu tôi và quý ông bà ăn năn thì Đức Chúa Trời đến gần với chúng ta. Vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ đến gần những kẻ có lòng đau thương và thống hối. Vua David đã phạm tội lớn lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông phạm tội tà dâm và tội giết người. Trong cái tội tà dâm đó là cướp vợ của tướng Uri, lấy bà Bathsheba và sau đó đưa Uri ra chiến trận để giết đi. Ông phạm tội nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng ông có ăn năn không? Ở trong Thi Thiên 51 câu 1 đến câu 4, ông xưng tội như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi thì theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết rọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tôi cùng Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Ông xưng ra tội của mình trước mặt Chúa, thưa quý ông bà xem. Rồi Thi Thiên 51 câu 10, câu 14 chép rằng: Ông kêu xin Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh nai thận. Hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi, xin giải cứu tôi khỏi tội làm đổ huyết. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương Chúa ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Và ông nói rằng: Chúa ơi, con phạm tội nhiều lắm, nhưng bây giờ con đau thương thống hối Chúa không có khinh dễ con đâu, Chúa đã tha thứ cho con. Đức Chúa Trời tha thứ cho David và giải cứu ông khỏi các điều gian trưng, thưa quý ông bà anh chị em. Chẳng những là Ngài giải cứu, Ngài thương xót và đến gần ông, nhưng mà Ngài còn giải cứu David nữa. Câu 18 ông nói rằng: Đức Giê-hô-va ở gần những kẻ có lòng đau thương. Rồi gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Chúa ở gần và Chúa sẵn sàng giải cứu người đó, thưa quý ông bà anh chị em. Và khi ông đã ăn năn rồi, cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Ngài tha thứ tội lỗi cho David, Ngài giải cứu ông khỏi những điều gian truân và ban phước cho ông thật nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Khi ông phạm tội, Đức Chúa Trời sai tiên tri Na-thang tới. Na-thang kể cho ông nghe một câu chuyện về có một người giàu có nhiều chiên bò, dê nhiều lắm. Rồi có một người nghèo chỉ có một con dê mà thôi. Người giàu khi có khách tới thăm mình, đãi cho bạn mình ăn, không bắt một con nào trong bầy của mình cả, mà đi qua cái người nghèo bắt cái con dê mà duy nhất của người đó về làm thịt. Na-than kể cho David kia rồi đó, thì David tức giận lắm mà nói: người đó là ai? Hãy cho nó chết và bắt phải đền lại gấp bốn. David hỏi rằng: theo vua thì cho chết phải không? David nói rằng: cho nó chết. Rồi Na-than chỉ David rằng chính vua là người đó, chính vua đang chết. Bởi vì Đức Chúa Trời cho vua ngôi David giàu có sang trọng ở trên ngôi ngai vàng. Vua có rất nhiều vợ và hàng trăm hàng ngàn cung phi mỹ nữ. Vậy mà còn tham vợ của Uri, một người nghèo, người vua phải đáng chết. Nhưng David ăn năn như tôi đã nói, Đức Chúa Trời tha tội đáng chết cho David. David còn sống và cai trị ngai vàng, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy nếu tôi và quý ông bà anh chị em là người kính sợ Đức Chúa Trời, tôi và quý ông bà anh chị em là người sống trong sự công bình chánh trực trước mặt Chúa, nếu tôi và quý ông bà anh chị em có lỗi lầm, có tội lỗi trước mặt Chúa, ăn năn, Chúa tha hết. Và Chúa sẽ giải cứu chúng ta khỏi các điều gian truân, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy học bài học này và đến với Chúa với lòng kính sợ Chúa, với sự sống ngay thẳng công bình chánh trực của mình, và đồng thời sẵn sàng quỳ gối trước mặt Chúa và xưng các tội lỗi của mình ra, và chắc chắn Chúa sẽ tha thứ ta và Ngài giải cứu chúng ta hết các sự gian truân. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa dùng thi thiên này để giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em, để chúng ta biết cách nào để chúng ta thoát khỏi những điều gian truân xảy đến đời sống chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình nhàm chán và đầy dễ sự gian truân, và chúng ta mất đi đức tin. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên cầu nguyện.